Số 8, bài thứ 80 là bài đạo quán hay là bài là uống thuốc rửa ruột. Câu chuyện này kể rằng có một người nọ bị bệnh đau bụng. Thì lương y mới chỉ bày rằng nên rằng là đạo quán, nên dùng cái cách mà đạo quán, tức là cách mà rót ngược thì có thể trị được cái căn bệnh này. Rồi thì mới giao cho cái người này những cái thứ dụng cụ để mà đạo quán. Thì mình cũng biết là đạo quán đây tức là cái bệnh rằng phải rót ngược. Rót ngược tức là cho thuốc vào bằng cái đường hậu môn để vào trong cái ruột để mà xúc. Thì anh này sau khi chuẩn bị tất cả những cái vật dụng để xúc ruột rồi thì không có kiên nhẫn chờ thầy thuốc đến. Anh này bèn lấy hết một cái tô thuốc nói trên đó uống ngay vào bụng. Thì khi uống vào rồi á thì anh này khó chịu ở trong người vô cùng, cái bụng nó trương sình lên và anh này cảm thấy đau đớn khó chịu muốn chết luôn. Thì bây giờ khi thầy thuốc đến nhìn thấy cái tình trạng mà cái bụng căng phình của anh này, thành ra mới hỏi rằng lý do gì mà nó ra nông nỗi như thế này. Thì cái người đó đáp với thầy thuốc rằng thì khi mà rót thuốc á thì thay vì rằng đảo quán á thì tôi uống cả, cho nên bây giờ nó đau quá muốn chết. Bây giờ vì thầy thuốc nghe xong mới trách mắng rằng anh là cái người mà ngu độn, không có hiểu phương tiện một chút nào hết. Rồi thì thầy thuốc bây giờ mới pha chế những cái thứ thuốc để mà cho anh này uống vào, thổ ra hết tất cả những cái mà thuốc xúc ruột ra. Nhờ như vậy đó mà khỏi bệnh. Cái câu chuyện này theo cái lời bàn thì nói rằng người phàm phu cũng lại như vậy. Muốn học đủ thứ tất cả những cái phương pháp của thiền quán nhưng mà lại không biết cách sử dụng. Cho nên nhằm cái khi mà cần phải quán bất tỉnh ấy, thì đi quán sổ tức. Nhằm cái khi mà đáng lẽ phải quán sổ tức ấy, thì lại đi quán lục giới. Mà điên đảo thứ lớp như vậy không hề có căn bản. Thành ra rốt cuộc nó chỉ có nhọc mệt mà cho đến mất thân mạng. Do vì bởi những cái pháp này nó quấy nhiễu, không có chịu theo lời của lương sư mà sử dụng thiền pháp điên đảo như vậy, thì khác gì cái người ngu đi uống cái thứ thuốc mà rửa ruột vào trong bụng. Câu chuyện này theo cái lời bàn thì là nhấn mạnh về cái vấn đề mà điên đảo và không có hiểu phương tiện, như là vị thầy thuốc này nói là ngu si vô trí bất giải phương tiện. Thì cái người không hiểu phương tiện thì quả là cái người ngu thật, thành ra mới làm đồn đảo hết. Giống như lời bàn nói là khi mà tu những cái phương pháp mà thiền quán thì thay vì đang lấy cái lúc quán bất tỉnh thì tự nhiên lại đi quán sổ tức. Thành ra quán nó lộn lão, nó không có trúng cái thời tiết nhân duyên. Thành ra tất cả những cái công phu quán đó, đó nó đều trở thành là vô ích, mà lại trở thành tất cả những thứ gọi rằng là pháp phược mà không phải rằng là pháp giải thoát. Thì cũng giống như anh này uống cái thuốc thì vô, thì thay vì nó là cái thuốc chữa bệnh nếu mà đảo quán Thì bây giờ vì rằng điên đảo làm ngược, tức là thay vì phải đảo quán thì anh này đi là uống. Thì uống vào á, thì vì như thế nó trở thành pháp phược, cho nên rằng là uống vào nó mới năng sinh ra những cái chứng bệnh mà khó chịu hay là sình bụng nói trên. Thì cái câu chuyện này thì tương đối rằng là đối với lại mọi người thì cái câu chuyện này nó cũng đơn giản và cũng rất là dễ dễ hiểu, dễ nhận và cũng là dễ thấy hơn những cái câu chuyện là vừa rồi. Câu chuyện này chỉ có nhấn mạnh đến cái vấn đề là tu hành nó phải hiểu phương tiện, mà nếu không hiểu được phương tiện đó, thì coi như rằng là nó là cái người mà thay vì làm lợi nó mà biến mọi cái lợi nó trở thành một cái hại. Như là cái anh này nó uống thay vì thuốc thì mà rửa ruột thì đi uống vào, thành ra mê lại không những không hết bệnh ruột mà lại còn gần chết. Thì cái người tu mà không hiểu phương tiện, cái chữ mà quan trọng của cái câu chuyện này nó là cái chữ mà bất giải phương tiện, không có hiểu cái phương tiện, là không có biết là thích nghi, không có biết tùy cơ hay là thích nghi, và chấp nê, tức là có nghĩa là giống như cái anh bệnh nhân này, anh chỉ nghĩ như vậy nè, cho thuốc vào bụng. Thành ra anh nghĩ cho thuốc vào bụng thì mình uống vào bụng cũng rứa, mà đảo quán thì cũng vậy. Nhưng mà cái ý của thầy thuốc là đảo quán là chỉ có để gọi rằng là đổ thuốc vào trong ruột, mà không phải rằng là uống vào xuống dưới đến cái bao tử và để cho nó có thể thấm ra tất cả những cái trong cái châu thân của mình. Thành ra cái anh này anh chỉ nghĩ đến một cái vấn đề như vậy thôi, anh nghĩ là giống nhau. Anh nghĩ rằng là nghe thầy thuốc nói rằng dùng nó để mà tẩy ruột, mà đương nhiên rằng là anh nghĩ rằng đảo quán thì là thuốc nó cũng vào bụng, mà anh uống thì nó cũng vào bụng, và vào bụng nên nó cũng xuống ruột, anh nghĩ như vậy. Nhưng mà anh không có hiểu cái vấn đề là một khi mà nó đã xuống ruột rồi đó, thì đương nhiên rằng là nó đã chia rồi, nó đã nghĩa là đào thải những cái thứ gì mà cặn bã và những cái thứ gì mà khá thì nó đã tiêu thụ đi rồi. Còn cái khi mà đây anh xúc ruột đây đó, thì khi đảo quán nó xúc ruột đó, rồi thì bây giờ đó anh mới có thể gọi rằng là làm cho cái nước xúc ruột đó nó lại trở ngược lại mà nó trôi ra ngoài. Thì anh này cũng có hiểu tất cả những cái vấn đề mà trị liệu về thuốc men, anh chỉ có nghĩ giản dị theo anh thôi, anh nghĩ giống nhau. Tại vì như thế thì anh không có để ý tới cái lời dạy mà đảo quán, mà anh chỉ có để ý tới cái vấn đề mà gọi là thì cứ cho vô bụng xuống ruột, anh chỉ để ý chuyện đó thôi. Thì cũng giống như rằng là cái vấn đề rằng cái người học hay bị những cái vấn đề và lầm lẫn nói trên như là hôm qua. Thì dù con đề cập những cái vấn đề mà những người tu tịnh độ, thì dù vậy rồi chỉ có để ý đến một cái vấn đề gọi là niệm Phật thì vãng sinh, mà không có hiểu rằng là những cái mà vấn đề là niệm Phật như thế nào. Mà cũng giống như anh này á, chỉ có nghe là cho cái thuốc này vào thì hết bệnh, mà không có hiểu rằng là phải cho vào cách nào, cho bằng đảo quán hay là cho vào bằng cửa miệng. Anh ấy chẳng có để tâm đến mấy cái chuyện đó, anh cứ ních vào thôi. Thì cũng giống như là khi mà ví dụ như là nói là niệm Phật, thì Đức Phật thì khi nào cũng coi như là niệm Phật nó chỉ là một cái phương tiện để chữa một cái chứng bệnh gọi là bệnh loạn tâm. Thì một khi mà tâm mà loạn đó, thì gọi là uế tâm, tức là cấu tâm. Tại vì tâm loạn đó là tâm viên y mã. Thì cái tâm viên y mã đó thì đương nhiên nó phan duyên cực kỳ. Mà nó đã phan duyên đó, thì cái chuyện hiểu ngay rằng thế mà nó phan duyên đó, thì nó sẽ hiển bày toàn là những cái gọi là vọng thức vô trí, mà không có phải là hiển bày được chân tâm với lại thực trí. Nó không có thể hiển bày được như vậy. Thế vì vậy mượn cái pháp môn niệm Phật đó để mà gọi là làm giảm thiểu bớt những cái vọng niệm, vọng tâm. Thế nhưng mà bây giờ có lại có một số nó tẩu hỏa nhập ma, tức là lại cứ nghĩ rằng là cứ niệm Phật là được, rồi suy nghĩ như vậy. Mà lại niệm Phật với lại những cái tham tâm mà như là hôm qua thì sư phụ cũng có nêu lên này. Niệm với lại tất cả những cái mà tinh thần của một cái gã mà điền phu mà mộng tưởng tới nàng công chúa. Y như vậy. Mà lại một nàng công chúa có một cái nhan sắc thiên kiều bá mỹ nữa. Rồi. Thế sở hy hữu nữa. Tức là đương nhiên rằng là khó cầu, khó đạt, khó được vô cùng bởi vì có hàng vạn người cầu. Mà lại gã điền phu này lại không có hiểu được cái khả năng của mình để mà có thể tranh ở trong muôn vạn người như vậy mà chỉ được một. Đấy, cái điều kiện đó của mình nó này nó quá ít ỏi để mà gọi rằng là trúng tuyển được. Đấy, cái chuyện mà khi mà tu hành cũng vậy, cũng suy nghĩ rằng là không có chịu sử dụng tới những cái pháp mà trợ duyên cho niệm Phật để làm cho cái niệm Phật đó, đó nó phát huy được cái tác dụng mà gọi rằng là trừ trừ những cái loạn tâm, tức là làm cho tâm được nhất tâm, tức là tâm được bất loạn. Tại vì đừng quên rằng là mình nói giả giả sử như tạm dùng cái chữ nhất tâm đây đó, ở trên cái phương diện gọi rằng là một cái thứ định đó, tức là một cái thứ mà gọi rằng không có xen một cái niệm nào khác vô, thì đừng quên rằng cái nhất tâm đó, đó ma cũng có, quỷ cũng có. Tại vì định đó, ma cũng có định nữa, chứ không phải là ma không có định, quỷ cũng có định nữa. Chẳng có một cái thứ nào mà lại không có định mà lại có năng lực được. Thành ra ma có năng lực hơn mình, quỷ cũng có năng lực hơn mình, thì đương nhiên đó là cũng tại nhờ quỷ và ma nó định tâm hơn là chúng sinh nhiều lắm. Chúng sinh là tâm tán loạn, cho nên vì như vậy đó mới chẳng ra cái gì, ma không ra ma, Phật cũng chẳng ra Phật, là một cái thứ mà gọi rằng là tạp chủng. Còn khi mà tu hành đó, có sức định lực vô cùng, nhưng mà chỉ tại vì cái vấn đề gọi là thiếu giới, cho nên cái định đó nó trở thành tà định. Và khi cái tà định đó, đó nó cũng phát sinh từ cái tà giới. Thì mình cũng hiểu rằng là ở đâu loài người nó cũng có cái giới hết á, mà mấy loài thiên thần quỷ vật trên loài người, từ loài người trở lên là nó có giới hết. Còn mà từ loài người trở xuống á thì nó mới là không có giới, tức là chẳng hạn như Tam Bắc Đạo là không có giới. Còn mà loài người trở lên á thì thường 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 nó có giới hết, cho nên mới biết rằng là giới đó là nền tảng của cái phúc báo. Rồi khoan hẵng nói rằng là nền giới nó là nền tảng của công đức. Thì khởi sơ đó là đối với lại lục đạo đó, thì giới là nền tảng để mà thành lập nên cõi người và thiên, nhân và thiên. Nhân và thiên là do nơi tôn trọng giới mà thành nhân với thiên. Mà nếu mà tôn trọng giới đúng nghĩa đó thì nó còn gọi là có được những công đức của sự giải thoát nữa. Thì như vậy thì trở lại rằng ma quỷ cũng có định như thường, tức cũng nhất tâm như thường. Nhưng mà phàm phu thì suy nghĩ rằng là bây giờ mình cứ niệm Phật liên tục mà đừng có nghĩ gì đến khác, thì mình được nhất tâm chưa hẳn. Tại vì bởi cái lý lẽ rằng là không phải rằng là mình niệm Phật liên tục trong 10 niệm mà đừng nghĩ cái gì hết thì là nhất tâm, mà là niệm Phật nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm tức là niệm cần cái, hiểu cái nghĩa của niệm Phật là niệm giác. Đánh ra trong 10 cái niệm đó, đó là 10 cái niệm mà gọi rằng có một cái công năng giác. Mà cái công năng giác đó, đó là cái công năng mà bao gồm cả giới định huệ. Tức là trong cái niệm đó, đó có giới ở trong, có định ở trong, có huệ ở trong. Còn chẳng hạn bây giờ mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì dù khi mình sợ cái gì quá hay là mình bị một cái tai họa gì đó mà mình muốn cầu nguyện Đức Phật cho mau mau để mình thoát khỏi một cái tai họa, mà nói là tai họa nhưng mà nhiều khi là quả báo của mình nó trổ, thì mình cắm đầu cắm cổ mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình nhiếp tâm mình nghĩ gì hết, thế nhưng á nó không phí giới. Bởi vì cái niệm đó của mình nó chỉ là cái vấn đề rằng là vị ngã thôi, muốn trốn tránh quả khổ, muốn tránh né sự quả báo, không dám đương đầu, không dám chịu tội, không dám nhận lỗi, không dám chịu tất cả những cái hậu quả do mình gây nên một cách vui vẻ. và cho đó là sự đền tội xứng đáng để mà hết tội. Thành ra cái niệm đó nó không có giới ở trong. Và rồi khi nó đã không có giới ở trong, nó niệm với lại một cái tinh thần mà gọi rằng là cầu cho một cái ngã này. Thành ra nó cũng chẳng có định lực ở trong, bởi vì ngã này không bao giờ có định ở trong được hết. Ngã này là khi nào nó cũng van duyên hết. Và cũng không phải niệm Phật đó nó là để gọi rằng là nhắm đến cái vấn đề của sự giác ngộ, mà chỉ nhắm đến cái vấn đề rằng là chối bỏ tội lỗi, tránh né cái hậu quả của cái tội lỗi xảy ra. Thành ra nó không phải là huệ, nó không phải là định, nó cũng không phải là giới. Thành ra con niệm mà chuyên nhất suốt 10 niệm nó không tán loạn đi chăng nữa đó, thì nó cũng vẫn không phải là niệm Phật. Bởi cái lý lẽ rằng là niệm Phật là ở trong nó cái chữ Phật nó bao hàm giác. Tức là niệm giác đó là cái giác nó gồm có hai phương diện. Về tâm á, thì là chính, mà về thân á, thì là tịnh. Tức là về thân là sự, mà về tâm đó là lý. Thành ra ở nơi Đức Phật nó có tịnh, tức là có tăng bảo, và có chính, tức là pháp bảo. Tức là pháp bảo và tăng bảo đều được Phật bảo nhiếp. Thành ra một khi mà niệm Phật như thế đó, thì tự dưng ra đó, sự mới lý gì nó phải thanh tịnh và chân chính. Cho nên vì như thế Đức Phật mới nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Cho nên cái sự á, nó phải hành theo mọi cái thanh tịnh pháp. Và cái lý á, nó phải nghĩ cho chân chính vào. Mà cái lý mà muốn nghĩ chân chính đó, là cái lý đó là cái lý mà phi ngã, tức là cái lý mà thấy được ngã là vọng. Thì cái sự mà thấy ngã là vọng nó, cái thấy vọng đó là giác, là chân. Mà không phải giác với chân là một cái gì đó ở nơi con người hay suy nghĩ rằng mình cái vọng của mình không trừ, mà mình cứ đi cầu cái giác. Thì vọng mà không trừ đó, mà lại đi cầu cái sự giác, thì đó cũng là một hành động điên đảo đó. Một hành động mà giống như cái câu chuyện đảo quán này nói vậy đấy, tức là nó không có trúng với lại cái mà cái căn bệnh chữa bệnh, là thay vì dùng giác đó đó để diệt vọng, bây giờ đó giác đó lại là cái vấn đề sai sử của vọng. Tức là vọng sẽ suy nghĩ giác và chi phối giác và định nghĩa về giác. Thành ra cũng giống hệt như rằng là cái anh này vậy đó. Thành ra cái bệnh ruột của anh nó còn y nguyên, nhưng mà bao nhiêu cái thuốc giác của anh á, thì không có chỉ một mảy may nào cái chứng bệnh kia hết, mà nó lại làm cho anh thành một cái vấn đề mà thêm một cái cân bệnh trầm trọng, mà trong Phật pháp hay gọi là sở chi chướng, hay là mình có thể nói là sở giác chướng. Là anh đinh ninh là anh giác, với đinh ninh là anh hiểu, đinh ninh là anh nghĩ rằng là anh cứ như thế anh thành Phật thì anh mới chết. Nên anh sẽ không bao giờ thành được hết. Và rồi cái hậu quả của anh là cái ngã mà tưởng tượng là mình thành Phật đó. Cái ngã đó nó theo, nó chiêu cảm với cái nghiệp báo của trong tương lai, nó sẽ cho anh thấy rõ được là anh có thành Phật hay không, hay là anh thành cái gì á. Anh có hiểu như vậy. Thành ra cái khi mà khi người ta tu hành á, thì người ta không có chịu hiểu tất cả những cái yếu tố xung quanh đó. Nó nói niệm Phật thì người ta phải hiểu là niệm Phật là niệm giác. Còn này người ta cứ việc mà rống một cái danh xưng của Đức Phật lên, ta nói đó là niệm Phật. Thì cái đó mới bị Thiền Tông á, chê. Và mới bị những cái mẩu chuyện mà gọi rằng là đà kích qua những câu chuyện mà mình cũng từng biết, đó là chẳng hạn như câu chuyện kể mà hai ông cùng tu với nhau, mà một ông thì ngồi tu thiền định, một ông thì ngồi niệm Phật. Ông kia thì suốt ngày ngồi lim dim với niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái bữa nọ cái ông thiền định này á, ông có thiền định nữa, mà ông ngồi bên cạnh cái ông niệm Phật này á, thì cái ông niệm Phật này là có cái pháp hiệu là Phước Đại. Thì ông này ông cứ ngồi kế bên nói Nam Mô Phước Đại, Nam Mô Phước Đại, Nam Mô Phước Đại. Thì ông kêu cỡ chừng một đời mười mấy tiếng như vậy đó, thì cái ông Phước Đại mà đang còn niệm Phật này ấy, bực mình quá, bởi vì bị ông này cứ réo cái tên mình tán loạn. Nó nói là tại sao mà cắt cớ gì anh cứ cả ngày ngồi đây anh cứ réo tên tôi hoài. Ông kia nói ờ vậy hả, rồi tôi réo tên ông thì đã sao, nên mà ông réo tên tôi phiền ghê lắm, có hiểu vậy không, ông để yên cho tôi tu. Thế xong làm như vậy tôi phiền ghê lắm, ông cứ ngồi kế bên ông cứ kêu tên tôi lên đấy. Ừ? Nó bảo tôi mới kêu tên anh có dăm chục tiếng mà anh đã nổi sân, và tôi thấy anh ngày này qua ngày nọ anh réo tên Đức Phật, tôi không biết là Đức Phật phiền đến cỡ nào. Thì đó là những cái câu chuyện mà đại khái gọi rằng là gọi là để đả những cái người mà niệm Phật mà không nhất tâm, cho nên loạn ở chỗ đó, mà không phải là đả liên tông tịnh độ, mà là đà cái thái độ gọi rằng là không có chúng, mà là không hiểu. Nếu mà bây giờ một người nào mà ngồi réo tên mình hoài mình phiền, nhưng mà nếu bây giờ mình cứ réo Đức Phật cả ngày thì liệu Đức Phật có phiền hay không? Thì đương nhiên là cái đó chỉ là một cái câu hỏi của phàm phu thôi. Đức Phật thì đương nhiên có định lực rồi, thì là không có nói cái chuyện, mà Đức Phật cũng hiểu rằng là phàm phu mượn vô cái danh xưng của Ngài để mà có thể trừ tạp loạn, nhưng mà ở đây trừ không được. Anh ra khi niệm Phật thì họ chỉ có chấp Phật, là vị Phật như vậy thôi, mà họ không có hiểu được những cái tính chất mà Phật dưới nghĩa của chư Phật thật. Phật đó là bao gồm tất cả những cái vấn đề của sự giác ngộ. Phật nó là nhiếp tam bảo. Nên đây từ Phật mà người ta biết cái Pháp và người ta mới thành được tăng. Thành ra biết đến Pháp thì tinh thần người ta sẽ chân chính. Mà thành được tăng á, thì hành động của người ta nó sẽ thanh tịnh vô cùng. Tại vì hành động nó chỉ là một hành động phô diễn tất cả những tư tưởng chân chính ở nơi chân tâm của mình ra thành hành động cụ thể, thành ra nó rất là thanh tịnh. Bởi vì phô bày tất cả những cái giáo nghĩa chân chính, một hành động mà phô bày tất cả những cái nghĩa chân chính đó thì hành động hết sức là thanh tịnh. Thành ra tăng thì chỉ có hành tất cả mọi cái sự mà thanh tịnh nói trên đó ở nơi cái pháp, mà pháp đó là bản tâm, là tự tính. Thì cái pháp đó với lại cái tâm thanh tịnh nó phối hợp với nhau lại, nó mới thành đủ cái vấn đề mà gọi rằng là từ giác, giác tha, giác hành viên mãn đó. Thì nó mới thành đủ hết tất cả những cái yếu tố nói trên đó. Vì vậy cho nên cái khi người ta tu thì người ta lại bỏ đi tất cả những cái mà phương tiện đó, thì thứ nhất lại cũng giống như là kẻ ngu ăn muối là một chuyện. Cái thứ hai giống như anh chàng này chỉ nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là cho vào bụng, chỉ nghĩ đến vấn đề đó thôi, mà không có nghĩ rằng là cũng cho vào bụng thiệt đấy, nhưng mà một đường là thì khỏi bệnh, một đường thì chết. Thành ra chư tổ sư cúng niệm Phật, mà chư tổ sư thì thượng phẩm thượng sinh, phàm phu niệm Phật thì giống như sư phụ đã từng nói rồi, mình cứ chỉ việc đến Ngũ Đài Sơn lên Bồ Tát đỉnh, mình sẽ thấy rằng là dọc theo con đường lên trên núi, nghĩa là các thành viên của bang, cái bang đó đầy hết, và họ niệm Phật không ngừng nghỉ, miệng họ không bao giờ tắt cái sự niệm Phật hết á. Thành ra nếu mà suy ra thì họ niệm Phật nhiều hơn mình, nhưng mà họ niệm Phật vì sao? Vì tiền, vì để xin tiền. Thành ra cái niệm Phật nó đâu có cái gì gọi là giới định huệ ở bên trong. Cái niệm Phật nó chẳng có cái chút xíu là gọi là giác chính tịnh hết. Không có giới, không có định, không có huệ. Họ niệm như vậy nó chỉ là một cái thói quen, mà lại chỉ vì là cầu xin tiền. Thành ra cái ý tưởng của họ về Đức Phật mà họ đang niệm á, nó không phải rằng là một cái ý tưởng của một vị Phật mà có đầy đủ giới định huệ hay là giác chính tịnh, mà họ chỉ nghĩ rằng đó giống như một câu thần chú để xin tiền. Họ chỉ nghĩ vậy thôi. Thì đương nhiên rằng một khi như thế nó là thiếu tất cả những cái chi tiết mà không hiểu, cho nên vì như thế cũng niệm Phật mà không có được như tổ sư. Tức là tổ sư nhờ niệm Phật mà trị được cái bệnh mà tán loạn. Tổ sư nhờ niệm Phật mà trị được bệnh của nhị tâm. Cho nên chỉ còn có nhất tâm thôi. Mà trị được cái bệnh mà tán loạn. Cho nên thành ra bất loạn. Thì thật tình thì nhất tâm á, mà định nghĩa nhất tâm là gì? Thì nhất tâm là bất loạn. Mà bất loạn là gì? Bất loạn là nhất tâm mà vô nhị niệm. Như vậy thì cái câu chuyện này á, cho mình thấy một cái vấn đề mà rõ ràng nhất là khi mà người ta hành một cái pháp nào đó, người ta không có quán sát tất cả mọi cái chi tiết của cái pháp nói trên đó. Rồi người ta chỉ có vội vã, giống như anh này không chờ thầy thuốc đến, vội vã sử dụng. Thì cái kia, cái ông thầy thuốc kia cũng giống như là cái trí tư duy mà không có chịu tư duy đủ mọi cái vấn đề. Cũng giống như là chẳng hạn như là người tu thiền thì cũng vậy. Thì nghe cái chữ thiền cái tự nhiên có cái ám ảnh, cái là ngồi yên bất động. Xong rồi cứ thế mà ngồi yên bất động mà lại cũng cố mà bịt tai, ăn cắp chuông, yêm nhĩ đạo linh, giả đò làm điếc làm lơ với tất cả những cái gì mà tổ sư của thiền tông nói. Ví dụ như rằng là ngài Huệ Năng hay là ngài ngũ tổ cho đến tứ tổ đều đều tán thán cái sự mà trì tụng kinh, đặc biệt nữa là còn nhấn mạnh là kinh Kim Cương nữa. Hay là trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng có nói cái câu đó mà gọi rằng là không tụng làm nhớp kinh. Kinh mà không có tụng đó thì mình làm cho cái kinh nó trở thành bị nhơ nhớp. Đấy, Đức Phật cũng dạy như vậy. Nhưng mà rồi cũng ngay từ cái vấn đề, cái là chỉ nghĩ đến cái vấn đề, chỉ thấy một vấn đề thôi, là Đức Phật ngồi tu thiền. Cho nên bây giờ mình cũng ngồi tu thiền, cũng cóp như vậy đó, mà cũng không hiểu rằng là xung quanh cái ngồi thiền của Đức Phật là bao gồm những thứ gì nữa. Thành ra mới u mê ám tế cho đến độ rằng là cũng không hiểu Đức Phật ngồi thiền, bắt chước Đức Phật ngồi thiền, mà Đức Phật ngồi 49 ngày thành quả, rồi mình ngồi bao nhiêu năm rồi không thành, mà vẫn không chịu giác ngộ, mà vẫn không chịu hồi đầu tư duy. Thành ra dù là tu thiền hay tu tịnh thì cũng vẫn phải khởi cái vấn đề tư duy ra, để biết rằng là một cái pháp đó, Đức Phật khi nói cái pháp đó thì đương nhiên mình cũng phải biết cái thời tiết và nhân duyên của cái pháp đó nữa. Thì đương nhiên có như thế thì mình mới hiểu được rằng là những cái chợ đạo của nó, chợ đạo phẩm của một pháp đó, là những cái thứ gì cần thiết mà mình phải nên trang bị để mà hành. Còn cái đây cứ chỉ nghe có một thứ đó thôi đó. Rồi cái bám lấy cái thứ như thế. Cái câu chuyện này nó, câu chuyện thứ 80 này thật tình ra nó tương ưng với câu chuyện người ngu ăn muối số 1. Cái anh kia chỉ ăn một món muối nhưng mới gần chết. Còn anh này chỉ có nghe cái từ đó thôi, chấp vô cái pháp của nó, chấp vô nghe cái cú đó, chấp vô theo đúng cái vấn đề đó, mà đều không có chịu nhìn vào một cái phương tiện nào hết, cho nên nó là bất giải phương tiện, không có hiểu phương tiện, là không hiểu mọi cái phương tiện, là mọi cái vấn đề mà gọi là hành động, hành xử không biết rằng là hành xử như thế nào. Thành ra vì như thế mà thuốc trị bệnh thì anh làm thành lần là thuốc trị sống, tức là thuốc chết. Thuốc này không có cho sống. Thì đó là cái vấn đề mà gọi rằng là khi tu học nó điên đảo và nó không có nhìn ra tất cả những cái yếu tố như vậy. Thành ra thực sự thì nói là khi nói niệm Phật, mà lại niệm Phật nó là của pháp môn của Đại Thừa nữa, Thành ra một cái chữ, hai cái chữ niệm Phật nữa đó, nó quan trọng vô cực vô bờ. Bởi vì một khi mình niệm Phật tức là đồng nghĩa với lại cái vấn đề mà gọi rằng là mình phải niệm giác, niệm chính, niệm tịnh. Thì khi mà mình niệm Phật thì thế nào là niệm Phật? Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại là niệm Phật. Mà thâm nhập kinh tàng trí tuệ như hải là niệm Phật. Mà một khi mà làm đến mấy cái thứ đó, đó thì mới đúng nghĩa gọi là phát vô thượng tâm đó. Mà là giải được đại đạo, là hiểu được cái đạo cả, đạo lớn. Thì tất cả những cái sự kiện đó là niệm Phật. Mà trong khi niệm Phật đó, thì một chúng sinh cũng không chịu gánh, và kinh điển nó thì lười tụng, nghĩ là niệm Phật cho nó nhanh, còn tụng kinh thì nó hơi mệt. Rồi suy nghĩ giáo lý thì lười, thì không có suy nghĩ, nó suy nghĩ nhức đầu. Mà không suy nghĩ thì làm sao mà thâm nhập kinh tạng? Mà một khi mà đã không thâm nhập kinh tạng rồi thì làm sao mà có trí tuệ như hải được? Rồi một khi mà không có phát tâm đó để mà có thể gọi rằng là gánh vác thiên hạ, tu hành thanh tịnh, tu hành tịnh hạnh, thanh tịnh gánh vác thiên hạ, cho nên phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm nhất nhất cái gì cũng nói trước đương nguyện chúng sinh hết, làm gì cũng đương nguyện chúng sinh hết. Còn khi bây giờ làm gì cũng đương nguyện chúng sinh, mà trong khi niệm Phật thì vì mình mắng, vì chúng sinh, làm sao có cái lý kỳ như vậy? Thành ra niệm Phật đương nhiên phải bao quát cái vấn đề đương nguyện chúng sinh ở trong, thì nó mới là tịnh hạnh, nó mới là giới, nó mới là thanh tịnh chứ. Thành ra cứ chấp nê mà chỉ có nghĩ đến cái vấn đề gọi là niệm Phật vậy thôi. Đừng nghĩ Phật là như thế thôi. Mà trong khi tất cả những kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật nhấn đi nhấn lại vài nghĩa rõ ràng ghê lắm về cái vấn đề mà là Phật. Ở ngay trong đến từ hiển cho đến mật, mình cứ xem ở trong mật tông những cái họa đồ của mật tông mà vẽ từ cái có người mà tiến hoặc là lui, có người mà tiến lên chỗ mà Phật môn với lại có người mà xuống dưới dưới Tam Ác môn, thì cũng cái họa đồ của mật tông cũng chỉ cho thấy như vậy, là ngã thì đi xuống mà vô ngã thì đi lên. Mà vô ngã đi lên nhưng mà không phải đi lên cõi thiên, mà vô ngã là exit, có nghĩa là ra ngoài, tách ra khỏi cái quỹ đạo của tam giới lục đạo. Thì khi cái vấn đề mà cái sơ đồ vẽ là nhân, rồi thì những cái đường vòng 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 này cái để mà lên xuống ở trong lục đạo, rồi có một cái khoảng như là phóng hào quang ra xa khỏi cái con đường vòng đó. Đó, đó là Phật cảnh giới, hay Phật cảnh giới trên cái con đường Phật cảnh giới mà tách ra được. Nếu muốn tách ra khỏi cái con đường lục đạo vô ngã thì tự dưng nó sẽ con đường kia nó hiện, con đường tự động hiện, còn đi tìm không cách gì tìm ra. Bởi vì với cái kiến văn giác chi của ngã không thể nào mà thấy được cái con đường đến cảnh giới vô ngã được. Làm sao một cái ngã mà có thể nhận ra được một cái cảnh giới vô ngã hay là một con đường để đến cái sự vô ngã? Và một khi dẹp bỏ cái ngã đi á, thì tự nhiên con đường và cảnh giới nó tự hiện. Cho nên mới nói duy tâm tịnh độ tự tính Di Đà. Thì mật cũng vậy à, thiền cũng vậy à, tịnh cũng vậy à, rõ ràng chẳng khác gì hết. Thì mật cũng nói rằng là vô ngã cũng chỉ cái con đường vô ngã là con đường lên đến Phật môn, và con đường hữu ngã là con đường vòng 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 con đường nó lên xuống ở trong lục đạo, lúc thì thành người nam, lúc thành người nữ, lúc thành dê, lúc thành thỏ, lúc thành chồn, lúc thành chim, lúc thành sóc, lung tung hết ở trên cái con đường của ngã. Thì như vậy thì chắc chắn mình cũng hiểu được một cái vấn đề gọi rằng là Đức Phật khi đã chỉ bày như thế thì đương nhiên cái vấn đề mà quan trọng vô cùng là niệm Phật, là đương nhiên là nó cũng phải niệm một cách với một cái tinh thần gọi là xả bỏ cái ngã này, tức là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên chư tổ của Tịnh Độ Tông mới nói ngã kim chính niệm vì Bồ Đề đạo cầu sinh Tịnh Độ. Anh ta xả bỏ cái ngã tâm này, tức là cái vọng tâm, thì tu hành thì bây giờ nó niệm Phật mới tương ưng vô cùng. Thì khi mà với một cái tâm mà cũng giống như rằng là thầy Tâm Nguyên đấy nói là xúc bình ấy, thì với một cái tâm á, mà gọi rằng là nếu mà xúc á, đó, xúc tất cả những cái cặn bã mà nằm ở trong cái ruột để nó hại cái thân thể á. Thân này tạm thời nói là giống như là pháp thân, thì tất cả những cái mà gọi rằng là câu uế đó, thì dùng tất cả những cái phương tiện pháp đó, để mà tẩy nó đi, tức là cái pháp và vô ngã, quán pháp vô ngã tẩy nó đi. Mà khi mà quán được cái vô ngã đó thì tự nhiên nó hết bệnh đó, thì thân nó tự tại vô ngại, không có bị đau hết. Mà nếu không tẩy được nó thì càng tu đó thì pháp càng thêm phược và bệnh càng thêm nặng. Thành ra Đức Phật mới nói là bị sở chi chướng, tức là hiểu lầm lộn, thì tự nhiên nó sản sinh ra cả những cái căn bệnh đó, nó còn thêm nặng thêm, nếu mà nó chẳng có cứu vớt gì được một cái mảy may nào hết. Như vậy thì tóm lại là nói thì cái câu chuyện này á, là nói đến cái vấn đề giống như cái câu chuyện số 1, nó là đương nhiên là một khi mà mình nghe một cái pháp nào đó thì đương nhiên khi mình vận dụng một cái tư duy ra mình nhìn đó, thì mình sẽ thấy cái pháp nó sáng sủa hơn nhiều ghê lắm, mà nó chính lý ghê lắm. À, những cái ví dụ mới mà nói đến cũng như khi mà ngồi thiền thì ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền đã đành nó, Đức Phật ngồi 49 ngày giác ngộ, còn mình ngồi quá trời mà sao nó không giác ngộ, sao mình suy nghĩ lại, là đâu có phải là cứ ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền nhưng mà tư duy như thế nào, quán sát như thế nào, còn cứ ngồi bất động xong rồi nó gọi đó là ngồi thiền thì lầm lớn. Còn nếu không ngồi thiền thì lại sử dụng cái đó để tư duy, để mộng tưởng cho cái ngã này, mà không phải để phá ngã, mà lại ngồi thiền để tưởng tượng cho cái ngã này, là bắt đầu ngã này bắt đầu phát hào quang, ngã này bắt đầu phát cái này phát cái kia, ngã này bắt đầu tiến triển, và không phải ngồi thiền để quan sát để thấy rằng là ngã này buồn vô, không phải như vậy. Không có để ý chi tiết đó của Đức Phật, không ngồi thiền thành ra mới thành điên thành khùng, mà không để ý tới những cái chi tiết kia. Tức là Đức Phật ngồi thiền mà ngồi như thế nào đó mà ngài mới 49 ngày giác ngộ. Rồi thì Đức Phật cũng giải thích rõ ràng chứ chẳng giấu giếm gì, khi Đức Phật nói là suốt 49 ngày đó ngài ngồi quán gì thì ngài cũng phơi bày cho tất cả cùng biết, nó thập nhị nhân duyên. Thì chúng sinh cũng tu vậy, cũng quán đủ thứ hết, trong đó cũng kể cả bắt chước Đức Phật quán thập nhị nhân duyên đi chăng nữa cũng chẳng có được cái gì hết trơn. Là bởi vì rằng là Đức Phật không phải chỉ là có một cái quán không thôi, mà Đức Phật còn thực hiện tất cả những cái mà cái giáo pháp đó trong hàng vô lượng kiếp. Thành ra vì như thế đó mà Đức Phật mới đầy đủ tất cả những cái sự thanh tịnh, đầy đủ tất cả những cái sự chân chính, hợp những cái thứ đó lại nó mới thành ra là chính đẳng chính giác, mới thành được như vậy. Chúng sinh thì chỉ có ăn trộm một pháp của Đức Phật một mà thực hành, thành ra giống như cái gã này vậy, chỉ có nghe một cái chữ thôi à, cho thuốc vào bụng đó. Rồi gã nghĩ rằng cũng giống nhau thôi, cho dưới lên hay cho trên xuống thì cũng giống nhau thôi, thì gã suy nghĩ hệt vậy đó. Thì giờ gã nghĩ vậy này, niệm Phật mà bây giờ mà hành tất cả những cái kia, hành tất cả những cái pháp thiện kia để niệm Phật, và không hành thì cũng niệm Phật thôi, không hành tất cả những cái thiện pháp mà niệm Phật, và hành tất cả những thiện pháp mà niệm Phật thì cũng chỉ là niệm Phật thôi, thành ra niệm Phật thôi. Ở mấy anh ngồi thiền thì suy nghĩ như vậy, thì suy nghĩ rồi mình ngồi thiền rồi mình quán cái này quán cái đó thì cũng chỉ là ngồi thiền thôi, cho nên cứ chịu khó bỏ ra một ngày một tiếng ngồi cứng đơ gọi là tu thiền. Thì thực là tức cười, tổ sư mà xuất hiện tới nay vác hèo loánh chạy không kịp. Tại tổ sư nói rằng là gốc từ khen cha. Tổ sư sẽ nói rằng là quý vị diễu tôi phải không? Nhái. Nó không hiểu, không hiểu Phật pháp về tự nhiên nó như thế, tức là không có chịu nhìn. Thì cái bài học này nhấn lại một lần nữa đó, là phàm khi mình học một cái pháp nào á, mình mới phải quan sát tất cả những cái xung quanh, như như là sư phụ mới mới nói. Thì khi mình thấy một cái pháp nào đó thì mình sẽ quan sát và mình hiểu tất cả những cái nghĩa xung quanh của nó, và mình mới hành được đúng cái nghĩa của nó. Còn không mình cứ chỉ chấp chữ thôi. Mình cũng biết rằng là chư tổ phải sớ kinh điển, rồi về sau này đời sau các vị tổ sư sau phải sao cái sớ đó nữa, cho nên nói là sớ sao. Tức là tại vì kinh Đức Phật nói quá cô đọng, là Đức Phật nói với cái thời kỳ của Đức Phật trình độ trên mình xa quá, thành ra nói bao nhiêu đó là gọi là nói kỹ lắm rồi. Thế ai nấy đều hoan hỷ, đều chứng đắc hết, chẳng có một cái người nào mà sót không có chứng đắc hết. Nhưng mà đến thời của mình nó ngu dốt quá đổi đi, thành ra chứng không nổi. Thành ra tổ sư phải sao, sao tức là chú thích kinh, tức là tổ sư phải chú thích những lời dạy của Đức Phật cho hợp với cái căn cơ của mình. Rồi thì may ra đọc sao thì mới hiểu được một chút, mà có khi lại không hiểu nữa, rồi mới vị tổ sư sau phải sớ rồi phải không? Bây giờ sao? Tức là chú thích cái sớ. Sớ là chú thích kinh, sao là chú thích cái chú thích kinh. Rồi thì may ra mới hiểu. Thành ra vì như thế, khi mà mình nghe kinh nói thì đương nhiên mình cũng phải hiểu ngay là tổ sư phải sớ, phải sao để cho mình hiểu. Cho nên bây giờ mình cũng phải vận dụng cái trí giống như tổ sư để mình tự sớ, tự sao thì mới hiểu được. Còn nếu mà người ai nghe kinh cũng hiểu ngay được hết thì chư tổ đã chẳng bận tâm gì về cái vấn đề mà phải nghĩa là phải viết sớ, phải viết sao, chú sớ. Thì đã không cần mấy chuyện đó rồi. Nhưng mà đây một khi mà đã phải cần tới những cái vấn đề đó thì đương nhiên biết rằng mình không đủ khả năng trực tiếp hiểu ở nơi kinh, cho nên vì như thế đó phải vận dụng những cái tư duy để suy nghĩ. Thì nó chư tổ sư giải thích cái gì mình cũng thấy ấy. Đức Phật nói một, tổ sư giải thích nó ra thành 10, rồi về sau mấy vị sau lại mỗi một cái một trong 10 đó để giải thích ra 10. Mà cứ như vậy mà nó chia trẻ từ cái thời Đức Phật mà đến cái thời của mình, bao nhiêu vị tổ sư sớ sao này, bao nhiêu vị tổ sư chú thích và chú giải mà vẫn không hết. Mà không phải là mấy vị tổ sư về sau này sẽ bó tay nữa là tôi thất nghiệp, bởi vì mấy ngày trước người ta giải hết rồi. Nhưng mà Phật pháp không có cái cách gì mà hết được, tại vì căn cơ của mỗi thời nó mỗi khác, các vị tổ sư nó lại chiếu theo cái căn cơ khác đó mà diễn dương diệu pháp, thành ra diệu pháp không bao giờ hết được. Khi mà căn tính dục của chúng sinh nó vẫn còn, khi mà cửa địa ngục nó chưa khép, tức là công chúng sinh còn bị đọa đầy, thì Phật pháp vẫn vẫn còn hành xử được như thường. Anh nếu không hiểu như vậy thì khác gì cái anh chàng này ấy. Anh chàng thì chỉ nghĩ đơn giản vô bụng. Thì anh không có để ý đến cái lời của thầy thuốc nói là phải đào quán, tức là phải rót từ ở dưới rót vô, tức là rót từ thay vì uống ở miệng thì phải rót từ hậu môn. Nhưng mà anh này anh nghĩ là nó cũng vô bụng, anh nghĩ anh bất chấp thầy thuốc. Thành ra mình ở đây, thầy thuốc ở đây là cái sự đầu óc tư duy, trí tư duy mình bất chấp cái sự tư duy đó, mình cứ chấp cái như vậy thì mình làm, tại mình lười vận dụng tư duy. Nhưng là ở đây là anh này đó, không cần tới thầy thuốc, đây mình cũng nghĩ cần tới tư duy, ngại nghe sao làm hết vậy thôi. Người